This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Bảo Bảo xin được gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và bây giờ là 2 giờ 02 phút giờ của Dallas. Bảo Bảo, Thanh Hùng mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình, quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Và từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn. Hôm nay chú có khỏe không ạ?
Trương Hân xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 1600 AM. Và xin chào Bảo Bảo cũng như Thanh Hùng. Hôm nay hỏi khỏe không thì chú vừa mới đi ra cái buổi tiệc ở trong qua thành phố khác. Dự cái buổi tiệc lúc trưa nay rồi vừa trên xe đi về thì làm chương trình thì bảo hỏi khỏe không, khỏe thì cũng khỏe mà không thì cũng không, tại lúc nào cũng bận rộn hết, không khi nào mà rảnh hết.
Dạ khỏe thì vẫn khỏe mà no thì vẫn no phải không chú?
Dạ kệ, người nào ăn thì thấy no, bây giờ chẳng lẽ chú ăn mà bảo nó no giùm chú thì đâu có chuyện đó.
Dạ không không, bảo không có dành phần no với chú đâu, bụng đủ bự rồi chú ơi.
Ồ sao tự động khai vậy?
Dạ mình người thành thật mà chú ơi, mình sống ở xứ sở Hoa Kỳ, mình thành thật, mình có bụng mấy ngấn thì mình nói mấy ngấn thôi chú ha.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào tiến sĩ ạ. Được biết thì được biết thì lúc nãy có liên lạc với tiến sĩ trước khi chương trình talk show thì tiến sĩ cũng rất là bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến với chúng ta đâu quý thính giả. Số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Thưa quý thính giả, thì như chúng ta đã biết thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện tại là thị trưởng của thành phố Hampton. Tiến sĩ cũng đã từng làm thám tử cảnh sát cũng như là biện lý tòa án. Thì trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay, quý vị có những cái thắc mắc, các câu chuyện từ trong nhà cho đến ngoài ngõ nơi mình cư ngụ hoặc những cái thắc mắc về luật pháp thì xin vui lòng gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Thì tiến sĩ sẽ cùng với quý vị giải đáp những cái thắc mắc mà quý vị đưa ra. Dạ vâng, xin được trở lại với tiến sĩ ạ.
Ok, có một cái mà khi Thanh Hùng giới thiệu chú nó và nên correct về vấn đề là chú là thám tử cho giao phòng biện lý, chú không phải là biện lý.
Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ,
tôi không phải biện lý nữa. Thành ra bây giờ trước hết là tôi nếu chưa người gọi tôi sẽ nói về vấn đề mà passport của Mỹ. Ok. Có một số quý vị á khi đi mua hoặc là khi đi renew passport đó, hỏi rằng quý vị có muốn làm cái passport giống như cái thẻ căn cước hay không. Nếu quý vị muốn thì cái đó là số tiền là 30 đồng thêm, bây giờ có thể hơi lên. Nhưng mà có người đó đi về Việt Nam, họ nghĩ rằng họ chỉ mang cái thẻ mà giống như căn cước đó về được hay không. Cái đó về thì giống như một cái ID thôi, nhưng mà nếu quý vị mà rời khỏi đất Mỹ để đi qua một xứ khác trừ xứ Mỹ Tây Cơ và Gia Na Đại, ví dụ như quý vị từ Mỹ đi cruise ở mấy cái nước ở Caribbean như Bahama, Jamaica, Virgin Island, Costa Rica, thì quý vị có thể xài cái ID đó để quý vị travel và quý vị đi vô trở lại Mỹ được. Nhưng mà nếu quý vị travel như xuống cỡ Brazil hay là Việt Nam, China, Japan đồ đó, quý vị phải mang cái cuốn sổ đi, chứ quý vị đừng có ra máy bay mà quý vị nói là ra tới phi trường rồi nói ông Ẩn nói mang cái thẻ passport đi được, ra tới đó thì quý vị sẽ trễ chuyến bay. Nhắc lại lần nữa, nếu quý vị có hai cái, một cái cuốn sách và một cái cuốn, một cái giống như cái ID gì đó rất là tiện lợi, thì khi nào quý vị đi cruise ở Central America, Caribbean, và quý vị đi qua Mỹ cũng như danh ở đại, quý vị được dùng cái đó để trở lại đất Mỹ. Nhưng ngoài các xứ khác, quý vị bắt buộc không mang cuốn sổ. Vậy thì có câu hỏi đồng bào hỏi, chứ Alaska với Hawaii nó nằm xa ra ngoài cái lục địa châu Mỹ, vậy tôi cần phải mang cái gì? Thật sự là Alaska cũng như là Hawaii là thuộc về đất Mỹ. Chẳng hạn như quý vị có điện thoại T-Mobile hay là AT&T, nó nói rằng quý vị được gọi trong nước, không có nghĩa là quý vị đi tới Hawaii mà quý vị gọi được, vẫn gọi được như thường. Ở Hawaii nó vẫn tính tiền giống như bình thường, cái plan của mình vậy thôi. Cũng như Alaska, tại vì đó nằm thuộc về, thuộc thành phần của cái xứ Mỹ. Do đó quý vị nhớ nha, có nhiều quý vị đi qua tới Hawaii nó không gọi chứ sợ tốn tiền, và không có tốn tiền. Quý vị nên check cái plan, nhưng mà có những cái công ty nhỏ đó thì quý vị nên check lại trước khi đi, là nếu tôi ra khỏi xứ, tôi qua Hawaii, tôi qua Alaska, tôi có phải trả tiền roam hay không? Đừng có để có nhiều lúc quý vị biết không, ở xa nó rất là mất tiền. Và nhắc lại thêm lần nữa, nếu quý vị là chưa có từng có kinh nghiệm đi lên du thuyền để ra xứ ngoài, thì khi quý vị vừa ra xứ ngoài, quý vị nên rút cái SIM ra. Tại vì quý vị á, mà chỉ cần mở message lên là quý vị sẽ tốn một đống tiền. Nếu nhiều người đã text message quý vị, thì đến khi quý vị lên tàu hoặc là quý vị qua xứ đó, quý vị mở message lên mà nó dính vô cái, chẳng hạn quý vị có AT&T hoặc T-Mobile, là nó sạc tiền quý vị mệt nghỉ luôn. Còn nếu quý vị mà đi travel ra khỏi xứ sở, chẳng hạn quý vị đi về Việt Nam, có nhiều người đi 3 tháng, thì quý vị có thể gọi trên công ty điện thoại để hold lại cái plan mình là mình không xài nữa. Thì trong vòng mấy tháng đó thì họ tính hình như có 5 hoặc là 10 đồng một tháng mà thôi, để maintain cái số của quý vị. Do đó quý vị có, đây là những cái mà rất là có lợi cho quý vị. Còn nếu quý vị mà quyết định mà xài điện thoại ở Việt Nam bằng T-Mobile hay AT&T thì họ cũng có cái chương trình quốc tế đó, thì họ tính, nhưng mà thật sự mắc lắm. Đi về Việt Nam quý vị, hoặc là chỗ China bên tàu ở bên Tây gì đó, nó có cái SIM bán tại đó, quý vị mua xong bỏ lên. Còn cái khi quý vị vừa lên máy bay, quý vị làm ơn rút cái SIM ra để đừng có mắc công, có một số quý vị về rất là tốn tiền, cãi cũng không được. Còn á, nếu quý vị nhớ kỹ, hiện tại bây giờ mình có cái Viber đó. Có một số quý vị hỏi làm sao làm Viber, thì hầu như ở đây ai cũng có Viber, và 90% người ai cũng biết làm Viber. Quý vị có thể dùng nó để gọi về đất Mỹ, cũng như từ đây gọi Viber ra ngoại quốc, với điều kiện quý vị đừng có dùng nó gọi là Viber out, tức là OUT đó. Quý vị check cái đó nha, khi nào mới hỏi you want to join Viber out, thì quý vị coi chừng bị tính tiền là 50 cent hoặc 99 cent một phút khi quý vị tự gọi từ ngoại quốc về. Ok, đó là những cái có một số quý vị gọi tôi từng rồi hỏi, thì sẵn đây share với đồng bào vấn đề đó luôn. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã nhắc nhở về cái cuốn sổ thông hành là cuốn passport, cũng như là cái thẻ mà cũng là cái thẻ từ cái passport mà đi ra thôi. Cho nên là quý đồng hương nào mà có cái dự định đi du lịch đi đây đi đó thì chúng ta cũng nên tìm hiểu để tránh gặp cái tình trạng rắc rối khi mà chúng ta đi đến một cái nơi nào đó, hoặc là quay trở về lại Hoa Kỳ. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài 1600, quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình hỏi đáp về những câu hỏi liên quan đến vấn đề an ninh trong cuộc sống, thì chúng ta có thể gọi vào ngay sau đây. Số điện thoại rất quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả nào có những câu hỏi, những thắc mắc, hoặc là trong cái nơi sở làm, trong trong công việc, hoặc là chúng ta đi đến một cái nơi công cộng nào đó, hoặc trong cái khu phố ở nhà của chúng ta mà có những cái chuyện về an ninh khu phố, an ninh nơi công cộng mà chúng ta gặp, mà muốn chúng ta muốn nhắc nhở cũng như là muốn để cho quý đồng hương có thể biết những cái trường hợp nào chúng ta nên tránh, cũng như trường hợp nào chúng ta nên biết để có thể giải quyết vấn đề, thì chúng ta nên gọi vào để chia sẻ cái thông tin thêm để cho tất cả quý đồng hương có thể biết được những cái luật lệ căn bản cũng như là những cái vấn đề căn bản trong cái an ninh cuộc sống ở Hoa Kỳ. Một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa chú, thì không biết là hồi nãy chú có nói về cái có rất là nhiều quý đồng hương nói về cái việc mà đi ra ngoài khỏi Hoa Kỳ rồi bị những cái, nếu như mà không có để ý kỹ, chú cũng có nhắc nhở là xài Viber, nhưng mà chúng ta phải để ý không có dùng cái Viber out, bởi vì cái này Viber out thì nó cũng xài cái data trong cái điện thoại. Nhưng mà để mà chắc chắn đó, chú, chắc có lẽ là khi mà những quý đồng hương nào mà có đi ra khỏi Hoa Kỳ này, chúng ta nên tắt cái data roaming, chú hả, thì nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta
cái data roaming. Nhưng mà cái Viber out đó vẫn là dùng theo cái kiểu là theo chú biết là wifi, nhưng mà nó có cái chương trình Viber out để là cái họ muốn là khi gọi là mình không bị interrupt. Còn cái Viber đây có nhiều lúc mình nói chuyện nữa chừng cái bỗng dưng cái tít 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 thành ra nhưng mà cái gì free thì đương nhiên làm sao mà nó ngon được, các bạn, cái trả tiền. Nhưng mà nó cũng đỡ tốn tiền nhờ có Viber đây, mà có một số quý vị đi về Việt Nam gọi qua đây rất dễ dàng. Nhưng mà thỉnh thoảng nói chuyện nữa chừng cái câu chuyện kể từ đầu tới cuối xong cái lát, ủa anh đâu mất rồi. Nhưng mà nếu quý vị xài Viber out tính tiền thì nó có giảm mạnh hơn. Đối với chú thì tiết kiệm là hay nhất, phải không?
Dạ vâng ạ. Cái gì chứ mà mình tiết kiệm tiền là phải nói là nó rất là tốt, luôn luôn tốt, phải không tiến sĩ?
Dạ, dạ.
Dạ vâng, thưa quý thính giả. Dạ vâng, xin mời tiến sĩ ạ.
Ok, sáng nay tôi travel trên đường 183, thì hầu như khi mà cái trời mưa đó, mà bắt đầu lên là tai nạn quá nhiều. Theo cái thống kê á, là vấn đề tai nạn đây cũng nó xảy ra không phải vì mưa mà mình bị tai nạn nhiều. Mà vì trời mưa, quý vị cứ nghĩ rằng tôi lái hay lắm, tôi giỏi lắm. Thanh Hùng với Bảo có biết không? Khi tôi chạy trên đường á, có những lúc trời mưa nó quá mạnh, thành ra chiếc xe trước nhìn chiếc xe sau, cái độ nhìn đó, nó rất là ngắn. Mà có những người á, lái thiệt nhanh mà không bao giờ dặn cái đèn mũi lên. Ví dụ như những xe mới bây giờ, khi quý vị để chữ ô tô á, tức là tự động á, đèn á, thì khi mà trời tối tự động nó dặn lên, hoặc là trời mà nhìn không thấy xa dặn lên. Có những người á, lái nhanh không dặn đèn mà cứ nghĩ rằng ta đây có cặp mắt tốt, tôi đâu cần phải dặn đèn. Ở đây mình dặn đèn không phải là vì mình không thấy được, mà vì những người mà cái cặp mắt yếu nó không thấy mình, do đó nó có thể đụng mình. Đó, có một số người nói tôi ông giờ này phải dặn đèn kia, tôi mắt tôi tốt, cái mắt mình tốt là cho mình lái xe, nhưng mà cái mắt mình tốt mà mình không dặn đèn trong cái lúc mà nó gọi là visibility đó, chẳng hạn như sương mù và cái độ nhìn nó gần á, thì những người mà mắt yếu người ta có thể qua lên qua đổ, người ta không thấy xe tới, đến khi vừa qua lên nửa chừng thì xe tới nó đụng cái rầm, quý vị thắng kịp. Dù quý vị có thắng kịp đi nữa thì cái xe quý vị có thể bị quay. Do đó đây là những cái an toàn. Rồi bây giờ nếu mình lái, thường thường quý vị lái từ đây á, trong cái mùa sương mù từ đây về Houston á, nhất là con đường 175 á, quý vị thấy có nhiều lúc sương mù nó đặt lên độ ngay trước mặt mình khoảng chừng 30 feet mình không thấy. Thì á, khi người ta không thấy đường á, thì lúc nào cũng mở cái đèn pha cốt lên á, đèn sáng chiếu thẳng đó, thì quý vị lại làm cho nó cái độ nhìn mình nó bị lè ra, mình không thấy xe trước. Khi nào mà cái độ nhìn á của sương mù mà nó cao á, quý vị nên để cái đèn lô xuống thấp thì mình có cái tầm nhìn. Là tại vì á
khi sương mù rớt xuống quá nhiều hoặc là mưa quá mạnh mà quý vị rọi cái đèn á, thì cái đèn nó rọi vô cái lằn mưa đó, nó làm thành cái tấm kiến che con mắt quý vị. Do đó đó là những cái kinh nghiệm. Và thêm cái nữa, ví dụ như con đường cho chạy 75 mai. Nhưng mà quý vị chạy 75 mai mà cái trời mà đường không thể thấy rõ, quý vị có bị tích cực hay không? Yes, quý vị sẽ bị tích cực. Là tại vì á, luật lệ của tiểu bang Texas nói rằng khi mà trời á, hoặc là cái độ nhìn mình mà không đủ á, thì quý vị phải chạy chậm hơn tốc độ posted, tức là tốc độ trên đường. Chứ không phải nghĩ rằng á, 75 tôi có quyền chạy 75 tại vì con mắt tôi tốt tôi chạy được. Không phải vậy. Ở đây trở lại lần nữa, con mắt mình tốt không có nghĩa là mình không gây tai nạn, là tại vì mình chạy quá nhanh thì những người ở trước mặt mình họ không thấy mình sớm, thì họ vừa qua lan, thì trong khi đó cái độ nhanh của quý vị sẽ đụng người ta chết, hoặc là quý vị cũng sẽ bị trọng thương hay là mất mạng. Do đó khi trời mưa quý vị làm ơn chậm lại, chứ không phải là trời mưa mà gây tai nạn nhiều. Trời mưa là tại vì quý vị ỷ y và bất cẩn. Chứ còn nếu bất cứ thời tiết nào trừ khi nước đá trên đường thì quý vị phải có kinh nghiệm lái, còn không á, quý vị nào mà mới tập lái gặp nước đá trên đường thì làm ơn đừng có nghĩ rằng tôi có tài lái trên đường, thì quý vị lầm rồi. Trên mắt trời, quý vị cứ bữa nào đi thấy sau sân nhà mình có cái nước đá đó, quý vị mang đôi giày mà không có cái độ hút cái dưới đó, quý vị đứng ra không cẩn thận là té chết luôn. Ok, thì đó là những cái an toàn mà sáng nay tôi thấy hầu như từ Dallas cho tới Fort Worth đường kẹt cứng hết là tại vì xe đụng quá nhiều.
Dạ vâng. Rồi. Dạ vâng, cảm ơn chú cũng đã nhắc nhở về vấn đề mà an toàn trên cái đường cao tốc, đường xa lộ. Khi mà chúng ta đi, chúng ta nên cẩn thận trong cái lúc mà mưa lớn như thế này thì nên giảm tốc độ, cũng như là nên cẩn thận hơn trong lúc lái. Bởi vì khi mà chúng ta cẩn thận chạy với cái tốc độ nhẹ vừa phải đó thì nếu mà gặp những cái tình huống mà có thể xảy ra tai nạn thì chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề nó nhanh hơn. Chứ còn nếu mà đang mà chạy với cái tốc độ cao như vậy mà chúng ta gặp những cái điều mà không may mà chúng ta không thể nào tránh được thì cái điều đó rất là đáng tiếc. Dạ vâng thưa quý. Dạ, thưa quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn, và số điện thoại là 8178994110. Dạ vâng, và xin phép chú là bà Bảo với Thanh Hùng đón một vị thính giả trên đường dây chú nha.
Rồi.
Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ, tôi tên Trung, anh Đà Lạt à.
Dạ vâng, xin mời anh Trung ạ.
Tôi đi mổ ở mà Hồ Chí Tô về. Rồi cái insurance nó gửi về cho gần 200 ngàn. Rồi cái insurance của mình thì nó nói maximum out of pocket là 3.400. Tôi muốn hỏi anh Ẩn cái tiền đó giờ ai trách nhiệm về anh Ẩn?
Khoan, anh họ nói tôi vẫn không hiểu câu chuyện. Anh mua insurance gì, xe, cửa, nhà, cổ, nhân thọ?
Dạ, tôi theo insurance ở United Healthcare mà nó cái policy nó nói là out of pocket 3.400 hả?
Dạ không, thường thường á, để tôi nói anh nghe. Ô, anh nói về insurance đi bác sĩ bệnh viện đâu gì?
Dạ, cái đó đúng rồi.
Ok. Ví dụ như anh bao nhiêu tuổi vậy?
Dạ 70 rồi.
70 là thường thường anh có cái Medicare, có đúng vậy không? Bạc
A, bạc có Medicare với United Healthcare.
No, để tôi hỏi. Anh có cái Medicare bạc A, bạc B phải không?
Rồi, có rồi.
Rồi anh sign vô một cái plan chẳng hạn như Horizon hay là AARP hay là một công ty nào vậy?
Đó. Dạ.
Anh nghe đây. Medicare đó, mà nếu anh có cái bạc P đó, thì tối đa, ok, Medicare bạc A là anh trả cho tiền bệnh viện anh hết. Tiền bệnh viện đây có nghĩa là cái phòng nằm ở chỗ đó, chứ không phải là tiền của thử máu này kia. Nhưng mà nếu anh vô trong nằm trong đó đó, thì anh phải chịu 20%. Nhưng mà tối đa mỗi năm á, anh chỉ bỏ trong túi anh ra đó, dù anh có bị nặng thiệt nặng mấy trăm ngàn gì, anh chỉ trả 4.900 mà thôi một người. Anh có trả hơn số tiền đó chưa? Chưa phải không?
Dạ, cái bill nó chưa gửi lại. Cái insurance nó phải gửi cái statement thôi.
Để tôi nói anh nghe. Ví dụ như trong cái bill anh 200,000 đi, hiểu không? Trong đó có tiền bệnh viện, thì tiền bệnh viện là medical, Medicare Part A nó làm. Còn Medicare Part B á, thì nó sẽ trả 20% của cái tiền như bác sĩ mẫu xẻ đồ anh phải chịu là 20%. Nhưng mà nếu 20% đó đó mà chưa đủ là 4,900, tại vì mỗi người á, nếu anh có mua, ok, ở đây là tôi nói về không mua thêm gì hết, còn có những người mỗi tháng đóng thêm mấy trăm đồng đó thì nó sẽ trả tất cả, anh không trả đồng nào hết, thì cái chuyện đó tôi không nói. Nhưng mà anh, một khi anh mua cái medical á, anh làm ơn coi cái policy, và nếu anh có rành tiếng Mỹ thì anh mua với Mỹ, còn anh không rành tiếng Mỹ thì mua với Việt Nam. Tại vì anh em Việt Nam ở đây á, lúc sau này bán mấy cái đó đó, anh phải hỏi coi có chỗ nào mà anh em mà giảng nghĩa rành rẽ. Là tại vì á, khi mà mình mua đó, có nhiều người á nói nghe ngon lành, nhưng mà đến khi mà gặp rồi đó, ở đây họ gọi tôi lia lịa vụ đó. Bởi vì tôi nhắc nhở đồng bào, khi mình mua đó, mình gặp anh em, mình ngồi đó chịu tốn thời gian. Còn nếu người nào á mà vừa nói chú con còn 2-3 người nữa sắp tới thôi, bây giờ là cái policy này là tốt lắm, chú mua đại đi, thì đó quý vị đừng mua, đi chỗ nào mua mà người ta chịu tốn thì giờ nói chuyện với mình. Rồi ngoài ra mình có những cái câu hỏi rõ ràng, hoặc là khi mình mua xong mình về nhà mình có cái câu hỏi gọi lại, họ trả lời đàng hoàng cho mình. Ngày đó họ nói cái gì, hoặc là anh thâu ăn cái lời nói của người ta. Tại vì khi một người agent mà bán cho anh cái vấn đề healthcare đó, mà cái người mà giảng nghĩa đúng luật lệ hoặc là đúng sách vở á, anh có thâu 1,000 cũng bán họ cũng không sợ nữa. Anh không nhớ không? Do đó phải cẩn thận. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng, dù có bao nhiêu nữa, mỗi cái Medicare như của tôi xài đó, lúc trước á, khi tôi làm bên cơ quan cảnh sát, nó yêu cầu nói bây giờ mày muốn không trả đồng nào không, thì mỗi tháng tôi phải xả 600,000. Thì tôi thấy làm lạ, hai chồng tôi 600,000. Mà trong khi á, nếu mà tôi không mua đó, thì mỗi năm nếu mà có bệnh thiệt nặng, hai chồng tôi chỉ trả có 9,800 thôi. Thì bây giờ trong khi mình khỏe mạnh, chừng nào nó bệnh thì mình tính. Chứ tại sao bỏ 600,000 mà đóng giống như dục bỏ, đóng dục bỏ, đóng như dục bỏ. Ok. Hoặc là trừ khi anh muốn đi cái bác sĩ nào anh muốn, bất cứ bác sĩ nào, còn ngoài ra anh phải đi bác sĩ nằm trong cái hệ thống của họ. Ok, đó là general tôi giảng. Còn nếu anh có những cái câu hỏi mà chi tiết về vấn đề đó, anh nên gặp cái người buôn bán cho anh, hỏi họ, thì họ sẽ giảng nghĩa rành mạch cho tôi. Thì vì giữa Medicare, Obamacare hay là bất cứ private company nào, nó đều có cái policy riêng của họ hết. Ok anh nha. Nhưng mà đặc biệt cái những người trên 65 tuổi có Medicare, thì cái trường hợp Medicare Part A và B, đó là cái mà tôi biết nhiều nhất, tại vì tôi cũng đã xài bao nhiêu năm nay rồi. Ok nha.
Nhưng mà cái đó nó trả 80% thôi nè.
Dạ, nó trả 80%. Nếu anh không có mua thêm nha, thì 80% giờ mình
có 75 đồng thêm à.
Hả?
Tôi trả có 75 đồng thêm mà.
Ủa anh trả cái gì 75 đồng nữa? Đây tôi không trả đồng nào hết.
À nó cái này cái policy mới của nó mà nó bắt trả 75.
Tôi nói cho anh nghe đó. Bây giờ giữa tôi với anh nói, rồi tôi trả lời cho anh, nói tới chiều mình cũng không có cái kết luận. Anh gọi cái người nào bán cho anh á, hiểu không?
Cái này tôi mua thẳng lên cái này, United Care anh thẳng ơi.
Hả?
Tôi mua thẳng lên United Care đó.
Thì tôi cũng United Healthcare đây, mà phải tại sao phải trả 75 đồng, tôi không hiểu đó, tôi không trả đồng nào hết.
Dạ, dạ.
Ok, trừ khi anh có mua thêm cái răng insurance trong đó, thì tôi không nói được.
Đó.
Dạ, ok, vậy thì ấy. Nhưng mà Medicare của United á, nếu anh mua cái basic của nó đó, anh không tốn nào, nó gọi là Advantage, United hoặc là Medicare Advantage á.
Đúng rồi, năm nay nó gọi Advantage á.
Dạ, thì tôi cũng vậy thôi, thì vậy giống như tôi. Thì tôi đi bác sĩ gia đình, cái người có trong cái đó tôi không trả đồng nào. Nhưng mà đi bác sĩ đặc biệt là 35 đồng. Rồi, ok ha. Dạ. Nếu anh có thêm câu hỏi, thì gọi tôi.
Nhưng mà cái tiền đó là mà cái Medicare nó trả hay là thằng United Healthcare trả gì bạn anh nặng?
Dạ, cái tự United nó làm chung lấy cái tiền của chính phủ, tức là 80% là chính phủ trả tiền, tại vì anh có Medicare. 20% là từ trong pocket của mình. Còn có 75 đồng đó tôi nghĩ chắc là anh mua về mắt cũng như là về răng, về răng mà thôi. Ok.
Dạ. Yeah. Nhưng mà nó chưa có gửi bill lại.
Dạ, chừng nào gửi thì anh gọi anh hỏi tôi nó hay hơn. Còn nó chưa gửi bill bây giờ anh hỏi tôi nói trước, tôi đâu phải thầy bói đâu biết.
Cảm ơn đảng nhiều nha.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Phải nói rằng là cái chương trình trong nhà ngoài ngõ thì hôm nay luôn tới luôn cả bệnh viện phải không tiến sĩ?
Không, đây là chuyện trong nhà ngoài ngõ, chuyện gì người ta hỏi thì mình biết, mình giúp đỡ vậy thôi. Cũng bây giờ là, chẳng hạn như chương trình này không phải là trung tâm nói về y khoa, trung tâm nói về giải quyết luật pháp cho mọi người, nhưng mà chỉ cách quý vị làm sao đi con đường ngắn gọn mà đỡ tốn tiền mà thôi.
Dạ, cho nó đúng không tiến sĩ?
Dạ. Với kinh nghiệm của tôi cũng như với cái kinh nghiệm riêng của mình, cũng như cái kinh nghiệm làm việc từ bấy lâu nay, cũng như những cái chuyện bây giờ, từ ngày tôi làm nghị viên cũng như thành phố tới giờ, có những chuyện mà tôi biết mà ngày xưa tôi làm cảnh sát tôi không biết được, hoặc là trên tòa biện lý không biết được.
Dạ.
Tại vì có những cái vụ thưa á, mình có thể giúp đỡ đồng bào để tránh đừng có bị thưa. Chẳng hạn hiện giờ tại bây giờ cái tên mà nó lấy nhà của ông Hoàng, bây giờ tôi lấy lại thì bây giờ nó tức quá, bây giờ nó đưa mướn luật sư thưa tôi. Nhưng mà nghe từng lời tôi nói câu, quý vị nghe câu đó không có nghĩa là quý vị nó trời ơi giờ tới đừng đụng chạm vô này kia, nó thưa mình chết. Không phải vậy. Làm cái gì mình cảm thấy lương tâm mình tối ngủ yên và mình cảm thấy thoải mái là tôi giúp được một người trong cộng đồng, cứ làm. Luật lệ bên đây không phải để create cái luật lệ của Mỹ này, không phải để bảo vệ những cái tên ăn cắp trộm hoặc là cướp móc đồ của ta, luôn luôn bảo vệ để mọi người có công lý. Đất Mỹ này cái thứ gì họ thương anh cũng được hết, nhưng mà tòa có accept cái kê hay không thì cái chuyện đó là khác. Ok nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa chú, đến đây thì cho bà Bảo với Thanh Hùng xin phép gửi đi một vài quảng cáo thương mại cũng như là mời chú đi uống tách trà. Xong rồi mình sẽ quay lại phần 2 của chương trình chú nha.
Rồi, nếu gọi không thấy chú tức là chú ngủ quên rồi nha.
Dạ vâng, chào chú. Dạ vâng, thưa quý thính giả, Thanh Hùng, bà Bảo xin được phép gửi đi một vài quảng cáo thương mại. Phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ vâng, Thanh Hùng, Bảo xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, Thanh Hùng, Bảo xin mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, Thanh Hùng, Bảo xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn trong phần nhì ạ.
Rồi, trước hết xin chào quý vị thính giả cũng như Bảo và Thanh Hùng trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và chào ngài thị trưởng ở phần 2. Thưa quý thính giả, chúng ta vẫn đang trong chương trình Thức Show Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thì trong cái chương trình này, một lần nữa Thanh Hùng xin được phép đó là quý vị có những cái thắc mắc về những cái câu chuyện trong xóm, trong ngõ của mình, trong phố của mình, những cái thắc mắc về luật pháp và những cái câu chuyện có liên quan trong cái đời sống của mình, thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Thì tiến sĩ sẽ giải đáp những thắc mắc đó cho quý vị. Dạ vâng. Đến đây thì Thanh Hùng và Bảo xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh. Anh cho biết quý danh ạ.
Xin chào anh Thanh Hùng, chị Bảo Bảo và xin chào chú Trương Minh Ẩn. Cháu tên là Hoàng.
Dạ vâng.
Cháu tên là Hoàng. Cháu có một cái điều mà cháu muốn đề đạt với lại một cái câu hỏi, thì cháu xin nói cái đề đạt của con trước là cái chương trình của mình buổi trưa đó, thì là như chú cũng đã nhắc nhở bà con nhiều lần là buổi trưa nhiều khi người ta không có thời gian để mà người ta nghe, nhưng mà nó rất là quý, cho nên là thường là bà con hay tối về coi lại trên website và họ nghe lại. Cho nên là con đề đạt một cái chuyện là ở đài nên tổ chức nói về một cái chương trình, một cái chủ đề mà gia đình nào rất là cần, đó là giáo dục con cái ở cái tuổi mà nó trưởng, ở vị thành niên á, nhất là nói về ma túy, học đường các thứ. Thì mấy anh chị cũng sẽ sưu tầm những cái câu hỏi rất là quan trọng của bà con, hoặc là mình chuẩn bị các câu hỏi đó và đặt ra để chú giảng dạy. Thì nó giống như một cái talk show vậy đó, thì nó rất là cần và bà con sẽ nghe đi nghe lại và để dành giữ đó lâu dài cho bà con có cái một cái kiến thức. Thì không biết cái đó, điều đó là chú có đồng ý với đài, có đồng ý không? Thì
giờ trả lời cháu cái câu đó Hoàng ha. Dạ. Chương trình này á, những cái đó hỏi chú á, đó là những cái mà chú đã làm việc trong mấy chục năm qua. Thứ nhất là tại sao con cái hư và cái cách giáo dục như thế nào. Đó là một chương trình rất hữu ích, sở dĩ chú đồng ý cháu chương trình rất là quan trọng như thế này. Đa số những người nào á mà bỏ con ở nhà khi bắt đầu nó lớn, tự động nó lớn lên một mình mà không ai dạy dỗ. Thường thường á, chú đã từng nói trong chương trình kỳ rồi, rất là lâu, nhiều lần lắm, là đứa nhỏ không thể nào trở thành một cái người tốt hoàn toàn nếu mà không có người dạy dỗ. Cái dạy dỗ học đường của Hoa Kỳ nó khác, mà cái dạy dỗ để đứa nhỏ nó trở thành một người, ví dụ như hiếu trong gia đình, hiểu chuyện chút xíu, là do từ cha mẹ. Đa số chú thấy những cái giới đồng bào mà làm cái việc gọi là tranh nhau để kiếm tiền nhiều đó, cha đi làm 7 ngày, mẹ đi làm 7 ngày, bỏ con ở nhà, chú thấy đa số là cái phần trăm mà mấy đứa trở thành những cái người mà sau này hữu dụng cho xã hội hoặc là thành công trong vấn đề học vấn rất là ít. Chú đồng ý. Chương trình rất quan trọng. Lý do tại sao cháu những người này bỏ trở thành du đảng, đó là cái luận án tiến sĩ khi chú Hoàng biết chú ra trường á. Chú trình bày lý do tại sao đứa trẻ gia nhập băng đảng và bỏ học. Đó là cái chương trình đặc biệt của trong cái luận án tiến sĩ. Nếu quý vị nào có research trong cái luận án tiến sĩ, tôi sẽ nhìn thấy nguyên một tập đó là nói về vấn đề đó không. Thì bây giờ, ví dụ như có đồng bào nào trong chương trình trong nhà ngoài họ hỏi vấn đề liên quan về ok, con tôi ngày hôm nay tôi, ngay cả những cái câu tại sao hôm nay tôi về cái nó bắt đầu nó kênh tôi và nó nói tôi câu này câu nọ, thì đó là những nghe để chú có thể trả lời. Thì đối với cái phần này chú kinh nghiệm, chú làm việc với giới trẻ mà hư hỏng và theo du đảng là mấy chục năm rồi. Ok, dạ cảm ơn Hoàng, rất là hay cái chương trình hay, nhưng mà nhớ kỹ chương trình này chú bất cứ cái gì chú cũng trả lời, cái gì chú không biết thì chú sẽ tìm hiểu hơn để trả lời cho đồng bào, chứ không phải là chú đây là thần thánh mà cái gì cũng biết hết, không có chuyện đó. Ok nha.
Tại vì ý con muốn là ngay cả bản thân con cũng không phải là lúc con muốn cứ canh cái giờ này để con nghe, nhưng mà không phải lúc nào cũng có dịp để mà nghe, cho nên là thường tối về con nghe lại trên của website đó. Thì con muốn là giống như những lúc mà bà con không có ai gọi vô mà chú đang rảnh, đài cũng đang rảnh, thì mình có thể làm cái chương trình nó một khúc nào đó, rồi cứ mình sưu tập để dần dần từ từ bà con có cái để mà nghe lại đó.
Ok, thì
con làm như vậy đó.
Thì bây giờ nó có hai cách mình làm.
Dạ.
Một là cháu hoặc là những người nào muốn nghe bất cứ một cái đề tài nào á, thì gọi lên đài để ghi cái đó, nói ok, chương trình trong nhà ngoài ngõ tôi không có được dịp để hỏi, thành ra đây là câu hỏi của tôi. Hoặc là nhắn tin trong điện thoại của chú mà cho đồng bào đó, thì nói chú ẩn, con muốn chú giảng nghĩa về làm sao để dạy dỗ con cái trên đất Mỹ. Nói cái chữ, cái câu đó thì cái đề tài nó quá rộng lớn. Ví dụ như là còn trong trường hợp nào gặp đứa nhỏ như vậy thì mình phải làm gì, thì chú mới có cái đề tài chú nói. Tại vì đối với chú á, ba mươi mấy năm làm việc, bây giờ làm thị trưởng rồi dưới đây nữa, cũng gần là 40 năm, thì cái kinh nghiệm đó nó hầu như là sẵn trên đầu rồi. Trừ khi những cái gì mà đặc biệt về chuyên môn á chú không biết thì thôi, nhưng mà nói về vấn đề hư hỏng, lý do tại sao con nó bị cảnh sát bắt, bị du đảng và chơi bạn xấu, Thì cái đó là những cái mà chú dám nói, chú là có kinh nghiệm rất là nhiều.
Rất mong chú chia sẻ mấy cái đó ra.
Trong phòng thì cháu phải gợi ra cái ý cho muốn hỏi gì, chứ cái đề tài đó cả đời chú nói cũng không hết được.
Okay. Do vậy hồi nãy lúc đầu con có nói là nhờ anh Thanh Hùng, chị Bảo Bảo hay nhà đài mình biên soạn những cái chủ đề đó ra và mình làm một những cái talk show nhỏ rồi để dành từ từ tích góp.
Nhưng mà như cái đó là một, hoặc là Hoàng nhớ kỹ, ví dụ như có anh em nói chuyện với Hoàng nói ok đây là những cái đề tài nếu chú ẩn rảnh thì nói dùm cho các đồng bào cha mẹ biết
nếu...
thì đó là rất hay.
Dạ, nếu mà anh Hoàng có giống như bạn bè hay là những người chung quanh nào, những cái bậc phụ huynh mà tại vì anh Hoàng có những cái gia đình nó có những cái tình huống khác nhau.
Dạ.
Các em bây giờ nó chứng bằng nhiều cách lắm anh, chứ không phải là nó theo một cái rập khuôn nào hết. Có em thì ít nói, có em thì nói nhiều, có em thì thích làm cái kiểu này, thích làm trái ngược với ý của ba mẹ như vậy. Nhưng mà nếu như mà anh Hoàng có thể thu thập được những cái thông tin đó đó, thì giống như anh Hoàng gợi lên, giống như chú nói đó, là anh Hoàng gợi lên thì nó có những cái tình huống cụ thể, thì mình sẽ xoáy vào trong cái vấn đề, thì nó câu chuyện nó sẽ hay hơn, cũng như là cái việc mà mình giải quyết cái vấn đề nó sẽ hiệu quả hơn anh Hoàng nha. Nhưng mà Bảo với Thanh Hùng cũng sẽ lưu ý cái vấn đề của anh vừa mới đề cập và cũng rất cảm ơn anh rất là nhiều, cũng đã đưa ra những cái thông tin như thế này để giúp đỡ cho quý đồng hương. Bảo Thanh Hùng sẽ cố gắng để mà thu thập những cái tình huống, ví dụ như có gặp những người người nhà, người thân hoặc bạn bè nào đó mà có con cái ở cái độ tuổi vị thành niên mà có những cái trường hợp nào đó, thì trong cái chương trình của chú Ẩn, Bảo và Thanh Hùng sẽ nêu lên để chú Ẩn có thể giải quyết dùm cái tình huống đó anh nha.
Dạ rồi, cảm ơn anh chị, rồi cảm ơn chú nhiều ạ.
Dạ vâng.
Dạ.
Rồi, anh Hoàng còn câu nào nữa không anh?
Dạ thôi, để dành thời gian cho người khác nữa. Dạ, khi khác sẽ dành đặt câu hỏi nó ra nữa.
Dạ vâng, Thanh Hùng cũng xin cảm ơn anh Hoàng cũng đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Sự thực ra thì xin thưa quý khán giả cũng như anh Hoàng, thì cái chương trình, trong chương trình này là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì có những cái buổi phát sóng thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn cũng đã giải đáp một số cái trường hợp và những cái câu hỏi mà tương tự giống như là của anh Hoàng đã đưa ra lúc vừa rồi. Thì cho nên thì trong cái vấn đề mà chương trình để mà mang một cái tính chất đặc thù riêng, giống như gọi là một chương trình giáo dục về con cái trong gia đình, thì cái đó là một cái điều mà anh Hoàng đưa ra, thì chúng tôi cũng xin ghi nhận. Và cũng xin thưa quý khán giả là trong chương trình này, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì những cái vấn đề và đề tài quý vị đưa ra như vừa rồi thì cũng có thể đặt vấn đề ngay trong hôm nay cũng được. Thì đưa một trường hợp cụ thể thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ giúp cho quý vị giải đáp, và cũng giống như là giúp cho quý vị giống như là một sự gỡ rối ở trong cái gia đình nếu có.
Dạ vâng, phải nói là đối với các thế giới của các em thanh thiếu niên bây giờ đó là muôn màu, muôn sắc, muôn chuyện luôn. Cho nên là mỗi cái tình huống thì nó khác nhau. Cho nên là chúng tôi cũng rất là cần quý thính giả, quý đồng hương có thể nêu lên câu chuyện để mà có thể giúp đỡ cho quý đồng hương của mình rất nhiều trong cái việc nuôi dạy con cái ở xứ sở Hoa Kỳ này. Dạ vâng, và ngay sau đây bà Bảo Thanh Hùng xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello. Dạ vâng, không biết vị thính giả này gọi vào nhưng có giữ đường dây không ạ?
Hello. Xin vị thính giả lên tiếng giùm ạ.
Dạ vâng, vị thính giả này giữ cái đường dây nhưng mà không có lên tiếng, cho nên là bà Bảo Thanh Hùng xin được chuyển đường dây khác và vui lòng gọi lại 817-899-4110. Xin chào vị thính giả tiếp theo. Hello.
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 Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Dạ phải tôi không ạ?
À? Dạ phải ạ, à. Xin chị cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Christy.
Dạ vâng, chào chị Christy. Hello. Dạ vâng, chào chị ơi, đặt câu hỏi với chú nha.
Dạ, chào chú Trương Minh Ẩn. Cái đề tài chú vừa nói với là anh rất là hay. Bây giờ cháu có cái tình huống này, cháu nhờ chú giúp giùm. Cháu có một thằng con tuổi teen mới qua Mỹ được 6-7 tháng. Mà nó ở chưa có hề lái xe ở Việt Nam bao giờ, chỉ lái xe Honda thôi. Bây giờ qua đây cháu nó tự đi học online trên mạng và lấy cái bằng viết rồi. Bây giờ nó có cái driver license. Thì nó đang tập lái xe mà hiện giờ cháu cũng đang phân vân không biết làm sao để cho nó có được cái practice trước. Tại vì cháu vô xã phận đi làm mà không có kèm được mà ông xã cháu thì ông cũng không có biết cách dạy truyền đạt cái kỹ thuật lái xe đi, giống như là phương pháp sư phạm á, dạy nó không có hiểu và nó không có thực hành tốt. Cho nên là cháu muốn hỏi thăm, và bây giờ nó có bảo hiểm cho em trong cái bảo hiểm của gia đình đó, là bảo hiểm mà rất đẹp đó chú. Bây giờ làm cách nào để mà cháu có thể cho nó thực hành tốt hơn? Trường Mỹ thì yeah, mắc quá. Trường Việt Nam thì những cái ông mà người Việt mình dạy kèm đó thì cháu thấy nó cũng giống như người nhà mình dạy thôi. Cháu không biết làm thế nào.
Yeah.
Xin chú chị giúp giùm cháu ạ.
Yeah. Ok, bây giờ trả lời cái câu của chị rất dễ. Bây giờ trước hết tôi muốn hỏi câu nữa. Cháu qua đây tự động học lấy cái bằng viết ở trên mạng. Cháu bao nhiêu tuổi vậy?
Dạ, nó hơn 19, vừa mới qua 19 đó chú.
Ok, thì bây giờ đã có cái bằng đó rồi á, mà hỏi là từ bấy lâu nay, từ lúc có cái bằng đó rồi, cháu tự động lấy xe lái hay có người ngồi kế bên?
Dạ không, không, cháu không có cho. Cháu hoặc ông xã cháu ngồi kế bên theo đúng giấy tờ của luật thôi.
Rồi bây giờ
người lớn ngồi
rồi bắt buộc 21 trở lên. Nhưng mà con cái tôi muốn hỏi nè, ở đây có cái chị Kim người Việt Nam mình đó, ở đó có cái trung tâm nó dạy ngang xéo xéo của Eta Times Square của Rang Prairie á chị. Rồi chị có cần số điện thoại đi cho gọi chị, thì chị cái khu đó người ta dạy rất là mau, nói bằng tiếng Việt dễ hiểu hơn, và tại chỗ đó cho thi luôn. Ở đây không phải
rồi,
quảng cáo
tình.
Ok, dạ, ở Garland thì tôi không biết, nhưng mà chị có thể kiếm một số người nào cũng có một số anh em người ta cũng dạy đó, thì cái đó chị phải hỏi ngoài cộng đồng, còn nếu đại biết thì cho biết. Nhưng mà có một cái ở đây để tôi nói chị nghe, một khi chọn một cái người mà biết dạy lái xe cho những cái cậu mà đã từng lái Honda Việt Nam rất là nguy hiểm, tại vì ở Việt Nam á lái Honda, xin lỗi, tôi lái xe cảnh sát bên đây tôi tập đủ cách để lái rượt bất cứ người nào, tốc độ nào tôi cũng làm được. Nhưng mà qua Việt Nam tôi thấy mấy người lái Honda, tôi phải gọi mấy ông đó sư phụ của tôi. Tại vì sư phụ là vấn đề gì, không phải lái giỏi mà lái ẩu. Do đó đừng có để cái đầu óc lái theo kiểu Việt Nam qua đây mà dính vô cái xe là mệt lắm. Nhưng mà đây là con ruột của chị hay sao vậy?
Dạ đúng rồi, con trai ruột chú ơi.
Ok, bây giờ á, để tôi nói chị nghe, chị có thể kiếm một vài anh em mà để coi chị chơi trong cộng đồng đó, người ta hỏi ở các ông này dạy được, kia dạy được. Nhưng mà nếu mà chị có thể đưa cháu đi học cái ngày, ví dụ thứ bảy weekend á, đường xá đâu có trống, đâu có chật gì đâu, lái 30 phút thôi, mà ở đây người ta dạy đúng luật, đúng cách, và người ta cho thi luôn, thì tôi thấy đó là cái cách hay nhất. Ở trên Garland tôi nghĩ rằng cũng có một vài anh em dạy tại nhà rất là good, nhưng mà phải hỏi coi đàng hoàng. Tại vì giống như học võ vậy đó, ông thầy đã dở rồi mà dạy học trò nó sẽ dở hơn. Thành ra có một số người, ngay cả có một lần tôi gặp cái cậu đó, cậu dính vô accident mà cậu lái xe mà cậu không phân biệt được cái bản stop và bản yield. Do đó thì đó là những người dở, nhưng mà đừng có nghĩ rằng những người đó dạy để học tài thi mạng. Khi mà đi ngoài đường á, bắt buộc cái người đó phải lái được người ta mới cho đậu. Thành ra chị đừng có ngại ngùng nhờ anh em. Nhưng mà nhờ anh em nào á mà dạy đó, thì chị phải biết người anh em đó là như thế nào. Đừng có đưa một đống tiền xong tới cuối cùng xong cái bị dịch chạy. Ở đây đã có người dịch cái tiền đó và gọi tôi hoài, tôi nói ở đâu ở không, tôi giải quyết cái đề đó. Thì đối với tôi á, cho cháu tập kiếm người tập còn hơn là để nó tự động lén lén lái xe rỡ đụng người ta là mệt. Cái đề sang mắt nó chị ha.
Dạ hiện giờ thì cháu với ông xã cháu kèm cho nó lái mỗi ngày từ nhà tới trường, từ trường tới nhà.
Đắt chết, nhưng mà tôi hỏi nè, ông xã hoặc là cháu đây đi làm 7 ngày tuần hay sao mà không có ngày nào rảnh?
Dạ có, một mỗi ngày con đều tập cho nó hết, buổi sáng trước khi nó đi học, buổi chiều ông xã con đón về thì ông xã con kèm.
À, rồi, rồi bây giờ
kèm như vậy đó.
Rồi bây giờ chị thấy cháu lái được á, thì mình tiếp tục dạy đi, tại sao phải mướn chỗ? Chỉ có cái mà ví dụ như
dạ cháu cũng nghĩ như vậy đó chú, cháu cũng nghĩ như vậy rồi cháu dạ. Kèm rồi cháu chỉ từng chút rồi cháu dạ. Nó thực hành rồi cháu bắt nó phải học đàng hoàng và thi đúng luật đàng hoàng để đi đúng theo như vậy. Nhưng mà cháu
khoan là cháu à, cháu có bằng cháu có bằng lái bao lâu rồi?
Dạ cháu có bằng lái ở đây 3 năm mà cháu lái ở Việt Nam 10 năm rồi chú.
Ok, qua đây luật lệ đồ rất hiểu rành phải không? Thì dạy cháu đi kệ nó.
Dạ.
À, rồi mấy dạ. Đứa nhỏ này ngộ lắm. chỉ có một cái, nếu mà chị muốn cháu đừng gây tai nạn đó, thì trước khi mà giao chiếc xe cho cháu đi một mình đó, khi mà có đậu bằng lái rồi á, thì nói rõ ràng đây là tiền của ba mẹ mua chiếc xe cho con để đi học hay làm gì đó. Nếu con không lái cẩn thận, cả hai điều kiện, chẳng hạn chiếc xe của chị có thể gắn camera trên đó. Ví dụ như lái xe mà con vừa lái xe mà vừa cầm điện thoại nói chuyện, mẹ sẽ câu xe trở lại. Ở đây á, muốn cho cháu thành công á, là cha mẹ dám nói chuyện nô, hiểu không? Chứ đừng có nghĩ rằng nó là con tôi, nó là con tôi, nó là trai thứ nhất để nó nối dõi tông đường. Ở đây á, mà tôi nghe ai nói dõi tông đường tôi cười học máu luôn, tại vì đâu phải làm vua đâu mà sợ là nước này không ai bị gì. Do đó con cái là mình phải dạy nó chữ nô, thì nó nghe rồi là chị dạy nó được. Thì ta nghĩ rằng theo chị nói cháu chắc cũng ngoan, thì thôi tiếp tục dạy đi, chứ bây giờ đưa lên cái
chỗ hiện giờ thì cũng ok lắm.
Rồi,
hiện giờ cũng ok mà nó cũng good, nó take care. Bây giờ con bắt nó phải trả tiền xăng, trả tiền xe, trả tiền maintenance của xe, tại nó có đi làm ngoài giờ á chú. Bây giờ
rồi,
là tối
rồi, dạ. Thôi, giúp cháu đi con, mà thể nó ngoan thì mình nên giúp đỡ nó. Còn cái chuyện mà thí dụ như khi mà nó ra đường mà nó bị accident, có nhiều người chửi bới này kia, cái cách dạy con giống như anh Hoàng nãy nói đó, có nhiều người nào là nó
không
đứa. Tại vì cái chữ accident tức là những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhớ vậy nha. Nhưng mà nếu mà cháu mới biết lái xe mà lên xe cầm điện thoại text message hoặc là ấy đó, là phải rao chiếc xe đó lại, mày muốn đi Uber, muốn làm gì làm trong vòng một tháng không từng, phải nói rõ ràng, ok?
Dạ, cảm ơn chú.
Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Risty rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Là hy vọng rằng bé trai con của chị sẽ biết được cái luật cũng như là vâng lời chị nhiều hơn nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin được chào ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý nhân ạ.
Dạ, tôi tên Anthony, 75 tuổi.
Dạ, chào
tôi
chú.
Xin hỏi anh Ẩn về vấn đề áp bọc măng ở nè. Cái áp bọc măng này 3 tháng nay cái văn phòng nó không có làm việc, rồi tới đầu tháng trả tiền không biết nó có nhận được hay không. Chúng tôi có một số người ở đây được hưởng housing đều trên 70 tuổi hết rồi.
Dạ. Anh bây giờ đối với áp bọc măng anh cho tôi biết áp bọc măng nào được không? Của chính phủ.
Dạ, nếu anh Ẩn hỏi thì tôi xin cái áp bọc măng ở gần chợ Hồng Kông.
Rồi,
nó là
rồi, thôi khỏi nói
Trimity Middle.
Rồi bây giờ anh có biết là cái người chủ đó tên là gì không, hay là cái manager?
Dạ thưa không, ở đây không có ai biết ông chủ tên gì á, rồi cứ những người ở trong này rồi cái tới tháng gỡ đi mà không có biết nó nhận được hay không, rồi thì rồi sợ rắc rối về sau á.
Anh nghe tôi hỏi đây. Anh Anthony, anh gửi bằng thơ ha, là anh bỏ như thế tại chỗ nào?
Dạ tôi gửi bằng thơ, mà thứ cái loại mà đóng thêm 7 đồng đặng nó gửi về tờ giấy xanh cho mình biết nó nhận, mà tôi gửi
dạ,
đi nó không có gửi lại cái giấy đó nữa.
Anh ơi, anh đã có gửi cái đó là chắc ăn, nhưng mà đừng có tốn tiền ở đó, anh chỉ gửi thêm có đồng bạc nữa, nó gọi là certified mail. Còn cái mà anh gửi nó gọi là resume, tức là thơ bảo đảm, nó khác. Còn á, cái thơ mà gọi là certified mail anh có thêm đồng bạc, tức là nó có cái giấy chứng nhận rằng anh đã gửi giờ đó, anh giữ cái đó. Nếu mà tên nào mà chủ mà làm khó dễ anh, tôi chưa nhận tiền, anh đưa cái đó cho họ coi. Còn nếu họ đuổi anh ra hay gì đó, rồi anh gọi tôi chỉ cách trả lại. Ok?
Dạ, đây cũng là... đa số người già ở đây cũng trên 70 hết rồi.
Rồi, bây giờ thêm cái nữa tôi chỉ anh. Tức là đây là cái chương trình Section 8 đó phải không?
Dạ.
Rồi, anh gọi lên Housing Authority, hiểu không? Ở trong thành phố á.
Dạ.
Ví dụ như á, anh ở cái khu Hồng Kông Ranveri phải không? Hay là Hồng Kông
ở Dallas, thuộc ở Housing Dallas.
Rồi, anh kiếm người nào tiếng Anh hơi giỏi gọi Dallas Housing Authority. Anh complain vấn đề đó, bây giờ chúng tôi á, không biết người manager ở đâu và không biết văn phòng ở đâu, chúng tôi chỉ biết địa chỉ mà chúng tôi đã gửi thơ. Mà vấn đề đó thì kiếm vài người ký tên trong cái lá thơ đó, và khi anh gửi lá thơ đó, một lần nữa trước khi gửi ai một cái vấn đề gì để complain vấn đề, một cái vấn đề gì anh cần phải làm cái copy để lại, nhớ nghe.
Dạ,
okay.
Cảm ơn anh.
Rồi nếu mà mọi chuyện work out good thì ok, không có good anh gọi tôi lại tôi chỉ cách khác, ok.
Dạ, cảm ơn anh Ẩn rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và chào ngay vị thính giả tiếp theo, cũng là vị thính giả cuối cùng. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Ồ, phải tôi không? Hello.
Dạ phải ạ. Dạ phải ạ, xin anh cho biết tên ạ.
Chào anh. À, chú anh ơi, cho cháu hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là chúng cháu qua Mỹ có quốc tịch rồi. À, cháu có một đứa con 12 tuổi được theo như gọi là được đi theo cha mẹ vô đó, nhưng mà vì cháu đó không, nó chỉ đi gọi là đi làm cái passport ấy, đấy, cái tờ gì đó, nó không có cái bằng quốc tịch như chúng cháu. Vậy thì có phải làm cái bằng đó cho cháu để nó đại loại là để nó như chúng cháu không? Bởi vì như chúng cháu thì có cái bằng đó, có cái passport và có cái tấm gì như kiểu cái bằng lái xe đó, đại loại là như vậy. À, cái thứ nhất, mấy cái thứ hai nữa là nếu mà mình chạy ở trên đường hai chiều, ví dụ như bây giờ mình đang chạy trên đường Jupiter đi, mà bây giờ về đến một cái không phải là cái ngã tư mà được rẽ trái, có một cái chỗ rẽ trái mà bây giờ cái xe học sinh nó đậu ở bên kia đường nó giang ra, thì bên này mình có phải dừng lại không chú?
Dạ nếu đó là mà hai cái... ok, nếu mà ngay ngã tư bên kia đường đó mà đèn ngã
chú đó... không nghe chú ơi.
Nói lại.
Alo.
Nói gì? Anh nói lại cái câu đó.
Alo.
Dạ vâng.
Nghe.
Dạ vâng, đang nghe đây ạ.
À, cháu, cái hỏi của cháu thứ hai á là nếu mà ví dụ như bây giờ mình đang chạy ở trên một con đường mà mỗi bên là ba len nhưng mà có một cái ngã rẽ, rồi mình chạy ngược chiều nha, nó có làn cỏ đàng hoàng. Nhưng mà làn cỏ ở giữa đó, nhưng mà cái xe học sinh á, cái xe chở học sinh á, đứng ở bên kia nó giang bảng xít tốp ra, thì ở bên này mình chạy ngược cái bảng xít tốp đó, mình có phải dừng lại không chú? Ngược bác cái học sinh đó mình có phải dừng lại hay không?
Dạ. Ok, bác dừng, tại vì khi anh quẹo trái đó, thì anh đâu có biết đứa nhỏ có băng qua đường hay không.
Do đó anh bác... Chú ơi, để cháu tắt điện thoại rồi chú trả lời nhé, nó khó nghe quá, để cháu nghe trong xe, cháu không nghe được cái gì hết.
Dạ vâng ạ, xin mời tiến sĩ ạ.
Ok, anh có nghe thì tôi nói nghe, ví dụ như ngay ngã tư đường, anh sắp sửa quẹo trái, quẹo phải tôi không cần biết. Nếu cái chỉ trừ khi anh chạy trên đường mà mé bên kia đường mà ở giữa nó có cái hàng rào chắn ngang rõ ràng là hai bên qua lại không được thì anh bắt không cần phải ngừng. Nhưng hai bên có thể có cái đường walkway hay là mà chỗ hỏng mà người ta có thể qua được thì anh nên ngừng lại khi thấy cái đèn đỏ bên kia. Thì bây giờ muốn chắc ăn nhất á, mà để quý vị không có cảnh sát mà nói quý vị thấy bên kia đường có xe của trường học thì làm ơn bên đây ngừng, đó là cái an toàn duy nhất. Nhưng mà nếu ở giữa có cái bức tường mà chắn ngang mà người ta phải leo qua mới được đó thì cái đó anh không cần phải ngừng. Còn nếu người ta bước qua cái bụi nhỏ nhỏ được hay là cái đường walkway thì anh bắt buộc phải ngừng. Ok.
Dạ vâng, cũng hy vọng là vị thính giả vừa rồi nghe được cái sự chia sẻ cũng như giải thích của tiến sĩ Trương Minh Ẩn để làm sao mà chúng ta trong vấn đề mà vận hành xe của mình đi cho nó đúng luật. Dạ vâng, cũng thưa tiến sĩ và quý thính giả, đến đây thì chương trình cũng xin được phép tạm dừng. Dạ vâng ạ.
Dạ, trước khi dứt lời thì tôi muốn nói một câu rằng khi mà con cái bắt đầu có bằng lái xe thì nó phải hiểu hai thứ luật. Một cái luật là luật đi đường và cách lái xe. Cái thứ hai là luật của gia đình. Quý vị mất một trong cái hai đó thì đứa cháu nó trước sau nó cũng gây tai nạn hoặc là nó ỷ y. Kính chúc quý vị một ngày mặc dù mưa gió để chậm chậm lại để mình về ở nhà ăn cơm chứ đừng đi vô bệnh viện có người ta đút mình ăn cơm. Ok, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình Talk Show chiều hôm nay, và cũng xin kính chúc tiến sĩ dồi dào sức khỏe và có một buổi chiều thật là ấm áp và thật là vui.
Cảm ơn Thanh Hùng, cảm ơn bà Bảo, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin chào tiến sĩ ạ.